Tội của ta bà. Nói đi.
Tám điều khổ của cõi ta bà bị sanh đã ở trong thai bào, khác nào như danh trong lao ngục. Khi lọt lòng mẹ xuống không khí lạnh, thân khổ như gió rét cắt thân thể.
Một cái tử cung của mẹ nó có một cái túi bằng da đựng toàn máu. Đấy, cái tinh thần bị giam ở trong đó như ở trong cái ngục máu, toàn máu. Rồi lấy cái máu làm chỗ ở, lấy cái máu làm thức ăn. Thế là ở trong cái túi gọi là cái tử cung của bà mẹ. Thế mà cái túi ấy toàn máu tanh thôi, vừa là thức ăn vừa là chỗ ở của mình. Thế rồi ở chung quanh cái túi thì đựng cái gì nhỉ?
Là
ruột. À, ruột thì mỗi trong cái túi ruột ở chung quanh, nó ở khắp chung quanh đấy là những cái túi ruột đựng toàn phân. Phân có thơm không?
Dạ không.
Thế rồi lại có cái túi đựng gì nữa? Liền ngay đấy một cái túi đựng nước tiểu. Gọi là người ta gọi là cái gì? Bọc nước tiểu vào. Đấy. Cái túi ấy đấy, cho nên nước tiểu thật là khai. Chúng cái phân thì thối, cái nước tiểu thì khai, cái máu thì tanh. Mà những các cái thứ ấy nó lại có một cái loại cái chất nhờn nhờn trắng à, cái đó để mà mình cử động đi lại, nó không có những các cái túi nó không có sát nhau, cho nên nó có một cái chất nhờn rất là khắm. Thế là chúng ta chọn cái chỗ đó để mà bắt đầu cái thân của mình, cho nên gọi là khổ. Nhưng mà đó là cái khổ cái lúc còn ở bào thai. Khi ở bào thai ra trong cái đời sinh sống, kiếm ăn có cực nhọc không? Thế bao nhiêu những người vất, chỉ trừ những bậc đại phúc đức thì mới sẵn của mà tạm gọi là im. Chứ người còn thế gian thông thường phải lo kiếm cái miếng ăn, lo nhà cửa. Cái thân nó đòi nhà, đòi cửa, nó đòi thức ăn, thức uống, nó đòi quần áo, giày dép, nó đòi 100 thứ cần dùng, phải cung ứng cho nó. Thì tất cả những cái ấy, cái vất vả nhọc nhằn ấy đều gọi là cái khổ của sự sinh sống. Tóm lại một chữ sanh. Xin đọc tiếp.
Phải già yếu, sức giảm yếu, hình dung đổi, tinh thần suy kém, trí nhớ đồi lẫn, bước đi lụm cụm,
chậm chạp cả tinh thần lẫn cơ thể. Thế cho nên làm cái việc gì gọi thanh niên cho nó chóng, không ai hơi đâu gọi mấy bà già. Thế cho nên ở đây nói là người ta chẳng ưa gần. Thế đây là cái khổ của tuổi già. Ăn thì nó, bao nhiêu món ngon nó ăn hết, mình không có răng, không nhai được. Người ta nói chuyện gì thì mình cứ nghe nó không rõ, phải cứ bắt người ta phải nhắc lại. Thế rồi thì là có bàn chuyện gì thì mình lại cứ hỏi đến chuyện gì, tôi quên rồi. Những cái việc gì đã qua người ta vẫn còn nhớ vanh vách, mà mình thì cứ quên rồi, không biết, không nhớ. Thế cho nên cái tuổi già là cái tuổi đáng chán, là hai cái khổ. Đến cái thứ ba.
Điều đau đớn, bốn đại không điều hòa, ê ẩm đau nhức, ăn ngủ không đặn, ngồi nằm chẳng yên, thuốc men cũng chả hiệu nghiệm.
Đó cũng là cái khổ của tuổi già. Cái thanh niên của các con thì chưa nổi. Đấy, đến già rồi thì bốn đại nó ê ẩm, nó đau nhức, cái ngồi nằm nó không yên, bởi vì cứ ngồi lâu nó mỏi, nó nhức. Thuốc men, người trẻ tuổi ốm đau thì uống thuốc men nó còn tốt, thế nên cứ tuổi già mà uống thuốc ấy thì cũng chả ăn thua gì, cho nên chả uống được không. Thế nhưng mà đây cái thứ ba này là riêng đặc biệt nói về cái khổ của bệnh hoạn. Thì cái bệnh hoạn này nó chả kiêng già trẻ gì, ai cũng bị. Thế cứ hễ mà kiếp trước cái sự tu nó kém thì kiếp này cái thân thể nó nay nó bệnh này, mai nó bệnh khác. những các cái khổ của bệnh, muốn biết những cái khổ của bệnh thì chịu khó đi vào nhà thương, đi các giường bệnh thì sẽ thấy cái khổ đủ các thứ. Cái thứ tư,
bốn rốt rồi chết, gân thương như rút, giật nhức nhối, miệt cảnh ác tướng đều hiện ra, hồn ví kinh khủng, lo sợ vô cùng.
Bây giờ chính cái thân này nó đã hành, lúc bây giờ có cả khổ về thân, lại khổ về tâm. Khổ về thân là cái lúc bây giờ không thở được nữa, cho nên bị ngộp. Thế rồi khi mà hết hơi thở thì cái hơi ấm nó lạnh, cho nên rét. Thế là gân, mà bệnh mà đã đau mà đến chết ấy, thì nghĩa là nó phải đau lắm chứ không phải thường. Cho nên cái người bị cái thân nó hành nặng nề. Thế rồi lúc bây giờ lại nghiệp cảnh, các ác tướng nó hiện ra. Đây là nghiệp, chữ P ở đằng sau chứ không phải chữ T. Nghiệp cảnh, cái cảnh của nghiệp. Đấy, trong đời mà làm những cái nghiệp thì ác, bây giờ đây đến cái lúc chịu cái quả báo. Thế là cái cảnh, cái nghiệp cảnh nó hiện những các cái tướng ác lên, cho nên mình trông thấy mình sợ hãi. Thế là tinh thần lúc bây giờ sợ hãi, mà lại đối với tất cả những thứ mình nương tựa ở đời, lúc này mình ra đi tay không, mình nương tựa vào cái thân, thì cái thân lúc bây giờ nó tan rã, nó còn hành mình là đằng khác. Thế mình nương tựa vào tiền bạc của cải, thì lúc bây giờ tiền bạc của cải mình đi mình đâu có nắm được nữa. Mình nương tựa vào cha mẹ bạn bè đó, thì lúc bây giờ đâu có còn ai. Cho nên cái tinh thần bơ vơ, cho nên người ta gọi là cô hồn. Lúc bây giờ bơ vơ, một mình lạc lõng, mà lại những các cái nghiệp báo nó lại hiện những cái hình tướng, những cái sợ hãi nó hiện ra. Thế cho nên cái tinh thần lúc bây giờ, nếu mà hàng năm, lúc sống mà mình đã có tu hành, thì lúc bây giờ mình vẫn dựa vào cái tu hành ấy, thì nó đỡ. Còn nếu lúc sống không có tu hành thì lúc bây giờ bơ vơ sợ hãi. Cho nên cần cái sự tu hành để đến lúc mà rời cái thân này ra thì cái tinh thần nó có nơi nương tựa, hoặc nó thiền định, hoặc nó niệm Phật. Thì lúc bây giờ nó dựa vào các pháp môn, nó vẫn tu lúc sống, thế thì nó đỡ bơ vơ, đỡ sợ hãi. Mà nhờ cái chỗ tinh thần an định thì nó lại cái nghiệp báo nó lại càng nhẹ đi, nó đỡ. Còn lúc bây giờ hoảng hốt trông thấy cái gì sợ hãi, mà hay là cái gì nổi tham lên hay nổi sân lên, thì ngay lúc ấy y theo cái tham cái sân mà đọa lạc. Cho nên cần cái sự tu hành lúc sống, hoặc là tu niệm Phật, hoặc là tu thiền định, tu pháp, hoặc là trì chú, tu pháp môn nào cũng được, nhưng có một pháp môn để nương tựa thì lúc lâm chung nó đỡ nhiều cái không những là đỡ cái sợ hãi mà còn đỡ cái đọa lạc.
Năm cầu chẳng đặng, với những danh lợi phước thọ đến cả sự này việc nọ mà người ta tham muốn mưu cầu, nhưng không mấy ai soi như ý.
Theo cái nghiệp báo, mình ở trong bụng mẹ mình sinh ra, mình đâu có chọn được, đâu có muốn được là tôi phải chọn cha chọn mẹ đâu. Mình tới cái tử cung của bà mẹ lúc nào mình không hay, cái nghiệp lực nó cứ đưa đẩy mình mờ mịt tối tăm. Đấy là nó cứ tự bỗng nhiên mình ở tử cung bà mẹ mình cứ đi ra, chứ mình đâu có biết trước mà mình kén chọn. Mình đến ở cái nhà giàu mình tránh cái nhà nghèo, hay là mình kén trước được. Nó cứ theo cái phước đức, cái nhân duyên, mà mình cứ như là một cái lá ở trên dòng sông, cứ lênh đênh như vậy, nó muốn dạt về đâu thì nó dạt. Cho nên mình không có tự chủ quyền. Thế bây giờ mình thèm khát, thấy người ta được danh giá mà mình thì hèn, cho nên ao ước nhưng đâu có được. Thấy người ta giàu có, mình nghèo, mình mong ước có tiền nhưng đâu có được. Tất cả ở thế gian này như là có một cái gì nó an bài, chứ bọn mình đâu có quyền gì đâu. Thế mà cái phúc đức của mình thì nó tự hiện ra những cảnh tốt đẹp, mà những cái không may, những cái vô phước thì nó hiện ra những cái không may. Mình đâu có quyền có chủ gì đâu. Thế cho nên cầu chi chẳng được. Mà ngay như chúng mình bây giờ tu hành đây ấy, cầu chứng quả, nhưng mà đâu có phải dễ mà chứng quả được. Phải có cái công phu tu đến nơi đến chốn, chứ không phải ngồi ước mà thành. Tiếp.
Yêu biệt ly, xung họp một gia đình ân ái, hạnh phúc với nhau, mà bỗng nhiên xảy ra những cơn hoặc sanh ly hoặc tử biệt đôi phương.
Thế còn thế nào gọi là sanh ly? Là ngay sống đây này mà vẫn cứ phải biệt ly, không được ở chung, không được sống với nhau. Đấy. Như thầy thấy ở bây giờ thì đỡ hết hết cái nạn này. Chứ cái ngày mới giải phóng, Việt Nam mình có cái phong trào người ta cứ đi ngoại quốc, thế là cứ rủ nhau ra bờ biển rồi tìm tàu tìm xe thế nào chả biết, nhưng mà số đông có nhiều người chết. Gia đình sư cô Viên Lương có 3-4 đứa, không biết em hay là anh, không biết con của ông bác. Thế mà đi một lúc nhà có 4 đứa con đi sẽ là chết cả 4, mất tích cả 4. Mất tích tức là cái thuyền nó cái tàu nó đắm ở giữa bể, cho nên là không có tin tức nữa. Đấy. Thế thành ra có lúc sống mà bố mẹ phải lìa con phải lìa cha mẹ, cái đó gọi là sanh ly, tình nghĩa anh em. Và đến cái lúc bây giờ nó tan vỡ. Ở thế gian này nó có cái khổ đó. Ân thương nhau thì chả được ở bên cạnh nhau. Mẹ thương con thì con lại cứ phải đi lính, cứ phải đi ra trận, mong mẹ ở nhà khắc khoải lo âu. Nó nhiều cái cảnh khổ. Thế là ân ái biệt ly. Còn gì?
Dạ, thù ghét gặp. Giữa đôi bên thù oán, cố muốn tránh mà lại bắt gặp nhau, để vẫn trong sanh căm ghét, chẳng khác nào như đinh đóng vào mắt.
Tiếng Việt Nam đã nói như mẹ chồng với nàng dâu, như là chị dâu với em chồng. Và đến nỗi mà thành cái phương ngôn sao tìm cách chiều nhau, hay là xoay sở lẫn nhau, nhưng mà cứ phải đối đầu với nhau, không thể tách ra được. Thế cho nên cái này gọi là cái oán thù gặp gỡ. Với cái người ta đã ghét mình thì đáng lẽ tránh đi thì nó đỡ, nhưng mà đằng này lại cứ hàng ngày cứ phải đối đầu gặp nhau, thành nó càng gây thêm cái ác cảm. Từ cái ác cảm nó lên đến cái thù oán, nó khó sống. Thế là gọi là thù ghét. Rồi gì nữa?
Ngủ ấm hằng chứa, thân tâm dần dần đời dời đổi tiêu mòn, mỗi niệm chẳng ngừng tỉ như lửa cháy, càng lần càng tiêu diệt tắt mất dần dần.
Thế là cái gì? Đây gọi là hằng chứa. Mình nói chữ nho gọi là xí thịnh. Xí là nó lẫy lừng, thịnh là nó thịnh vượng, nghĩa là nó nặng nề. Thế nào là sắc ấm xí thịnh? Mình tưởng là thật, cho nên rằng đối với nó mình hoặc yêu hoặc ghét, mình nặng nề. Thế cái thọ đó là cái khổ với cái vui. Người ta chưa, đối với một có người ấy, thì người ta nhẹ cái thọ ấm, cho nên là bị chê bị khen người ta tâm thản nhiên được. Còn có người ấy, thì đối với cái thọ ấm nặng nề, một tiếng chê là nặng lắm, một tiếng khen thì chưa chi đã mừng rỡ, cho nên bị những các cái cảnh ngoài nó chi phối. Năm ấm xí thịnh tức là cái tâm của mình Đấy. Cái thị cái thường ấm là cái yêu cái ghét nó nặng nề, cho nên chúng mình hàng ngày sống bị cái cảnh, cái thân và cái cảnh, sáu căn nó đối với sáu trần, thế rồi cái khổ cái vui nó chi phối, rồi đến cái yêu cái ghét nó chi phối, rồi đến cái hành là tạo nghiệp thiện ác để chịu những cái quả báo ngày sau. Thế cho nên cái tạng thức của chúng ta nó chịu nặng nề những cái nghiệp báo. Thế là năm ấm xi thịch,